Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Kính thưa quý thầy và quý sư cô, chuyên đề 12 kinh Thủ Lăng Nghiêm đề cập đến nền tảng đạo đức. Trọng tâm của nền tảng đạo đức trong kinh này là vượt qua các hạt giống tham ái, giết hại, trộm cướp và vọng ngữ. Sau khi lắng nghe 25 vị Bồ Tát và A-la-hán trình bày về các cách tu mà theo đó sự viên thông được thành tựu, Đức Phật đã yêu cầu Bồ Tát Quan Thế Âm trình bày về pháp tu của vị Bồ Tát này, nhờ đó đạt được trình độ nhĩ căn viên thông. Phần kế tiếp của quyển 6, Đức Phật đề cập đến sự đánh giá các ưu khuyết của 25 pháp tu, sau đó quay trở về với phương pháp truyền thống, đó là trải nghiệm đạo đức, thực tập thiền định để sở hữu được trí tuệ. Nói gì nói, điều mà Đức Phật muốn khẳng định như một quy luật, 25 pháp tu của A-la-hán và Bồ-Tát đạt được sự giác ngộ đều được thiết lập trên nền tảng của đời sống đạo đức hết, phù hợp với mô hình đạo đức truyền thống. Đối với người xuất gia, tham ái được đưa lên thành đối tượng thực tập và chuyển hóa đầu tiên. Trước khi đi vào bốn nội dung mà người xuất gia cần vượt qua bằng sự chuyển hóa, ta lắng nghe điều thứ nhất. Ngài A Nan đề cập đến sự phát tâm của Bồ Tát và sự độ sinh của Đức Phật, tuy hai mà một. Một bên đó là ở thời hiện tại và một bên đó là thời tiếp diễn tương lai. Sau khi lắng nghe Đức Phật phân tích về các giới hạn của 25 pháp tu và phần vượt trội của nhĩ căn viên thông, tôn giả A Nan đã thay mặt mọi người đảnh lễ Đức Phật với lòng hoan hỷ, vì từ đó tâm của ông và mọi người trở nên bừng sáng nhờ vào việc trải nghiệm phương pháp tu nhĩ căn viên thông. Ông chia sẻ quan điểm của ông về phát tâm của Bồ Tát như sau: con đã nhiều lần lắng nghe Thế Tôn dạy rằng người chưa tự ngộ mình mà độ người khác trước là chỗ phát tâm của Bồ Tát. Tự giác đã được trọn vẹn rồi, giác ngộ cho người khác ấy là sự cứu độ cuộc đời của các Đức Thế Tôn. Ý Tôn giả A Nan muốn ám chỉ rằng là ông đang trải nghiệm Bồ Tát hạnh, đang khi lắng nghe pháp hội Lăng Nghiêm này đó, thì A Nan vẫn còn là một người phàm. Cho đến thời điểm Đức Phật qua đời 100 ngày sau, A Nan vẫn tiếp tục là người phàm. Nhưng các hoạt động Phật sự của ông đó là mang ý nghĩa Bồ Tát hạnh, mang tâm lượng của một vị Bồ Tát, cho nên không cần chờ chứng đắc đạo quả giải thoát, công việc độ sinh đó vẫn diễn ra một cách rất thành công. Thì đây là một cách tu nhập thế rất năng động và tích cực. Chờ đến sự giác ngộ mới bắt đầu độ sinh, về lý thuyết là một sự an toàn, nhưng về Phật sự đó, chúng ta đã đánh mất nhiều cơ hội phục vụ quần sinh. Mỗi ngày, mỗi giây phút, trên toàn cầu hàng ngàn người đã tử nạn do tai nạn giao thông. Không vì thế mà chính phủ của các quốc gia nghiêm cấm các loại hình giao thông được chạy trên các ngã đường. Ai chết thì cứ chết, ai bị thương thì cứ bị thương. Luật giao thông vẫn cho phép các phương tiện giao thông và những người tham gia giao thông diễn ra hàng ngày. Trên con đường làm các Phật sự đó, thỉnh thoảng chúng ta bị ngã quỵ vì danh lợi đánh gục, vì tham ái tấn công, vì những sự chấp trước làm ngã quỵ. Nhưng các Phật sự không vì thế mà ngực. Độ chín mùi để cho một tu sĩ tham gia làm Phật sự với vai trò là chủ trì, theo quy định gốc của Đức Phật là 30 tuổi, 20 tuổi là tiếp nhận giới tỳ kheo, 10 năm sau khi thọ giới tỳ kheo mới đủ tư cách làm thầy thế độ cho một sa di tập sự. Qua cái quy định đó, chúng ta thấy cái tuổi chuẩn là 30. Ngày nay thì cái quy định của giáo hội rất là thấp hơn thời Đức Phật 5 năm, thế là để được bổ nhiệm làm chủ trì một ngôi chùa đó, tuổi đời là 25, tuổi đạo là 5 hạ. Đó là cái tuổi nó quá còn trẻ. Và dĩ nhiên là có nhiều vị tài năng vượt trội hơn tuổi, tài năng không đợi tuổi, nhưng cái độ an toàn trong công tác Phật sự đó là không cao. Ta có thử đánh giá một số ngôi chùa lớn ở trong nước Việt Nam, không cần phải nêu tên, thì sau khi đảm trách cái vai trò làm phó chủ trì đó, mà nếu không biết tự giữ mình, việc rơi rớt đài trong con đường tâm linh là điều khó tránh khỏi lắm. Quần chúng Phật tử thì người ta chẳng biết ai là ai, và phần lớn người ta sống trong cái tương quan vị thế xã hội, cho nên chùa to Phật lớn, vai trò lớn ở trong một ngôi chùa và giáo hội sẽ là một cái phương tiện làm cho quần chúng với nhiều thành phần đến với ngôi chùa nhiều hơn. Thiếu chánh niệm trong việc giữ mình, lăn xả trong các Phật sự mà đang khi trí tuệ chưa đủ, thì lòng từ bi có thể biến dạng trở thành là các tình cảm thông thường. Cho nên người có tài năng cần phải biết tự ẩn mình một thời gian. Tuổi đời khoảng 30 trở đi đó, thì việc dấn thân làm Phật sự đó, nó tạm được xem là tuổi chín mùi để làm những việc khó làm, để làm những việc cần làm. Tôn giả A Nan đã đi theo con đường Bồ Tát, mà mặt ông thừa nhận rằng là ông chưa thể đạt giác ngộ thành quả A La Hán với trình độ tâm linh bất thối chuyển, mà trong mọi cảnh huống có thể trở nên bất động, không lưu sụt. Nhưng việc làm Phật sự của ông vẫn diễn ra hàng ngày hàng giờ thôi, và đối tượng là chúng sinh còn vô minh, nói chung là chúng sinh hữu học, đang cần đến các trái tim các nhận thức và các hành động cao cả của các vị xuất gia chân chính có lý tưởng hướng dẫn. Lời đề nghị của tôn giả A Nan là sau này, nhất là trong thời chánh pháp đã bắt đầu yếu đi, thời gian tượng pháp và mạt pháp trở thành là vượt trội đó, thì cũng có rất nhiều các chúng sinh đang cần đến chánh đạo, cần đến các chân sư hướng dẫn để giúp cho họ có thể trải nghiệm được đời sống thiền định, chuyển hóa được nỗi khổ niềm đau. Thì điều tiên quyết là phải lập ra nhiều các đạo tràng để chuyển hóa các ma sự, vượt qua các ma nghiệp, thành tựu chiến thắng ma quân, làm cho mọi người đó không còn lui sụp ở trên đạo Bồ Đề. Cho nên tiến trình nhập thế độ sinh là cần phải được khích lệ. Do đó trang bị cho mình một nền tảng giới hạnh vững chãi, tri thức Phật học chuẩn qua văn tư tu, thì hành giả trong việc song pha làm Phật sự đó vẫn có thể bình ổn theo hướng bền vững và làm được rất nhiều việc khó làm. Sau khi tốt nghiệp các chương trình Phật học ở cấp cao đẳng trở lên, về căn bản ta đủ tiêu chuẩn để làm Phật sự. Theo cái mô hình mà chúng tôi đề xuất á, để được bổ nhiệm làm trụ trì một ngôi chùa, để được truyền trao giới tỳ kheo, tỳ kheo ni và được gọi là giới cô túc, thì giới tử phải đạt trình độ tối thiểu là cao đẳng Phật học. Cho nên cái tuổi đời á, có thể là cao hơn 20. Trong bối cảnh 26 thế kỷ trước tại Ấn Độ đó, tuổi 20 được xem là tuổi trưởng thành. Vì thời điểm đó đó, thanh thiếu niên ở tuổi 13 đối với nữ, 15 đối với nam là được quyền lập gia đình. 14 và 16 tuổi họ có thể trở thành là cha và mẹ rồi. 20 tuổi thì họ đã có con 4 năm tuổi rồi. Mà trong cái văn hóa Việt Nam á, thì 20 tuổi vẫn còn bún ra sữa. Ngày nay ta hiếm có người nào vượt trội ở tuổi 20 đậu được bằng cử nhân lắm. Cho nên là để làm Phật sự đó phải là U30 thì chuẩn hơn. Từ lúc vào chùa, tập sự, xuất gia, thọ giới, sa di, sa di ni, thức so bana ni, cho đến tiếp nhận giới tỳ kheo theo chuẩn có cao đẳng Phật học, thì tuổi trung bình của họ cũng phải là 28. Do đó ai đã hội đủ được các tiêu chuẩn về tuổi tác, về hạ lạp, về tri thức Phật học, về độ chính của tu tập giới hạnh, nên mạnh dạn phát tâm làm các Phật sự. Cái gì cũng có hai mặt, tính rủi ro là khó có thể tránh khỏi. Người đầu tư vào các lĩnh vực kinh tế đó, không chấp nhận rủi ro thì không làm được việc lớn. Thì trong tu tập và làm Phật sự cũng thế thôi. Do đó ta phải có sự phát nguyện mỗi Phật sự thiết lập đạo tràng, phá đi các lưới nghi và giúp cho mọi người không lui sụp ở đạo Bồ Đề. Đó là cái tiêu chí mà ta đặt ra, chứ không phải là có nhiều Phật tử, có nhiều tín đồ, có nhiều người ủng hộ, có nhiều danh thơm. Cái đó là chúng ta đang phục vụ cho mình thôi, chứ không phải là đề cao Phật pháp. Cái động cơ của ngài A Nan cao thượng đến thế mà đôi lúc còn bị gặp ghềnh ở trong con đường phụng sự, huống hồ là những người không có một cái động cơ và phát xuất từ một lý tưởng cao thượng, thì làm sao có thể làm thành công các nhiệm vụ Phật sự mà mình muốn. Khác biệt căn bản của một người đang tu hạnh Bồ Tát làm việc độ sinh với các đức Phật, đó là các đức Phật đó là đã được an toàn vì sự tự tu, tự giác ngộ, tự chứng đắc và đạt được đỉnh cao của Niết Bàn và tự giác. Các công việc đó các ngài cũng làm giống như chúng ta thôi. Cho nên Thông điệp mà đoạn kinh này muốn gửi đến chúng ta là đừng chờ thành Phật rồi mới độ sinh, đừng chờ chứng đắc quả Bồ Tát, quả A-la-hán rồi mới độ sinh. Chỉ cần có một nền tảng vững mà theo Đức Phật trong cái phần thứ hai phẩm sáu kinh Luật Lăng Nghiêm, đó là vững được bốn nền tảng đạo đức quan trọng, đó là chuyển hóa tính dục, chuyển hóa sát hại, chuyển hóa dòng ngữ và chuyển hóa tâm tham trộm cướp, là có thể tham gia làm Phật sự được rồi. Vấn đề hai, chuyển hóa tham ái. Nghe tôn giả A Nan chia bài quan điểm Phật sự của ông, Đức Phật đã tán dương đó là điều đáng khích lệ. Về việc lập đạo tràng, cứu chúng sinh vượt qua nỗi khổ niềm đau, thì hãy lắng nghe, ta sẽ vì các đệ tử mà trình bày một cách rất đầy đủ. Đức Phật nhắc lại rằng là trong mấy chục năm thuyết pháp giảng kinh đó, thì Ngài thường nhắc đến việc giữ chánh niệm, giữ thân tâm trong giới hạnh. Tại vì giới hạnh đó là thuyền đưa con người qua bờ an vui và giúp cho con người được bình an trong quá trình nhập thế. Thì cái sự tu tập dựa vào lục tạng nó bao gồm ba phương diện. Thứ nhất là nhiếp tâm thành giới. Thứ hai, phát triển thiền định trên nền tảng giới. Và thứ ba, đạt được trí tuệ do trải nghiệm đạo đức và thiền định đúng cách. Do đó là ba nền tảng vô lậu mà tất cả người xuất gia cần phải nhớ nằm lọc. Nhờ học Phật học tại các trường Phật học, chúng ta có được văn tự bát nhã, để từ đó cho ta độ sinh thành công và góp phần gọi là trải nghiệm được trí tuệ trong sự chứng đắc. Kết quả này đó dựa vào hai nền tảng quan trọng và ban đầu, đó là trải nghiệm đạo đức và chuyển hóa thân tâm thôi. Không có một pháp môn nào khác ngoài đạo đức, thiền định, trí tuệ có thể giúp cho một người phàm trở thành chân nhân, giúp chân nhân trở thành thánh nhân. Cốt lõi của nhiếp tâm để thành tựu được giới hạnh cao quý tại Đức Phật đối với người xuất gia là chuyển hóa tâm tham ái, và đừng để tham ái cuốn trôi người tu theo dòng sanh tử. Bản kinh thì đề cập đến dâm dục, một cái thuật ngữ rất là quen thuộc ở trong Phật học Trung Quốc, và nghĩa gốc của nó là tham ái. Thì tham ái nó có ba phương diện: dục ái tức là dâm dục, hữu ái là tham luyến cuộc sống, tiếp nối sự sống, vô hữu ái đó là chán nản, bi quan, tuyệt vọng, trầm cảm và kết liễu tự sống bằng các hình thức tự tử, trợ tử, an tử. Chỗ nào có tham ái thì chỗ đó có ái dục. Chỗ nào có tham ái với các hoạt động của ái dục thì chỗ đó có hữu ái, tức là tiếp nối sự sống, tiếp nối tái sinh, mong mỏi sinh con, mong mỏi nói giỏi tông đường, và ái luyến sự sống, không thừa nhận cái chết diễn ra, đang diễn ra là một hiện thực. Cho nên hậu quả là họ rơi vào sầu bi khổ u não, và có nhiều người điên loạn hay là chết theo cái chết của vợ hoặc chồng hợp pháp, mà tình yêu giới tính đã làm cho họ không thể tách rời nhau. Sẽ là một sai lầm lớn nếu ai đó cho rằng Phật giáo Đại Thừa không đề cao về giới hạnh. Và ở đây đó, trong bốn ba la di, chuyển hóa tham ái được Đức Phật đưa lên vị trí hàng đầu, vì đó là cốt lõi của người tu. Mặc dù nhắc bao quát trong bản kinh này, Trong nhiều bài kinh khác đó, Đức Phật đã đề cập đến các cái kỹ năng chuyển hóa tham ái, mà cốt lõi của nó là ái dục, tức là kama tanha. Ái dục vừa là một hoạt dụng bản năng, vừa là một hoạt dụng câu sanh, vừa là một cái thôi thúc. Nó gắn kết với con người kể từ khi con người có mặt trong bào thai của người mẹ hay là giống cái. Luận Câu Xá đã phân tích cái tác dụng thôi thúc đó bằng cái mối quan hệ giới tính giữa con cái với cha mẹ. Ngày nay dưới ánh sáng của phân tâm học ấy, thì cái việc phân tích của kinh xin lỗi của luận Câu Xá được chấp nhận như là một chiều sâu của khoa học hay là tâm lý học chiều sâu. Luận này mô tả như sau: khi kết thúc sự sống tại một cảnh giới, nếu tâm thức tái sinh có giới tính là nữ thì trong lúc nhập thai đó sẽ nghĩ tưởng rằng mình đang giao dâm với người cha. Nếu tâm lý giới tính là nam thì cái việc nghĩ tưởng giao dâm với người mẹ diễn ra như là một thói quen thôi. Và từ cái đoạn mô tả này đó, chúng ta có thể suy luận rằng là cái nguyên do người cha có khuynh hướng thương các cô con gái, người mẹ có khuynh hướng thương những cậu con trai là ít nhiều liên hệ đến bản năng giới tính đó. Do giáo dục con người quá tốt mà các cái khuynh hướng loạn luân về tâm tưởng và loạn luân trong đời sống thực tiễn đó được giảm thiểu đến một cách tối đa, đang khi các loài động vật khác là khó có thể được vượt qua cái mấu chốt mang tính bản năng này. Thì thỉnh thoảng chúng ta vẫn nghe các truyền thông mô tả con bị cha ruột hiếp dâm, bị cha ruột biến làm nô lệ tình dục, thì đó là những trường hợp mà người đó là cái người bất bình thường, có những rối loạn về tâm thần và tâm lý. Những ám ảnh tính dục đã bám vào sâu ở trong vô thức của người đó. Còn bình thường còn lại đó là cái tình thương cao cả của người cha dành cho con gái, cao cả của người mẹ dành cho các cậu con trai đó, nó tạo thành một cái tố chất thiêng liêng. Nó ít nhiều gì nó vẫn ảnh hưởng và tác động bởi cái khuynh hướng giới tính. Cho nên là trong các kinh Đức Phật dạy, quán tình thân đó là một nghệ thuật để vượt qua tâm tham ái. Lớn hơn 20 tuổi xem như cha mẹ, hơn 40 tuổi như là ông bà, hơn 60 tuổi như là ông cố bà cố. Nhỏ hơn 20 tuổi như là con, hơn 30 tuổi như là cháu, lớn hơn vài tuổi như anh chị, nhỏ hơn vài ba tuổi như là em gái, em trai. Quan niệm này sẽ giúp cho chúng ta chuyển hóa cái thu hút giới tính trở thành là tình thân. Mà vì cái quan niệm giáo dục và đạo đức xã hội loài người đó nó cao và nó tốt đến độ chúng ta sợ phạm vào cái tội loạn luân mà vượt qua được cái nhiễm nấm mang tính giới tính này. Đó là một phương pháp quán rất hay. Trong kinh Tâm Địa Quán thì Đức Phật dạy chúng ta quán là tất cả mọi người nam, mọi người nữ đã từng là cha, là mẹ, là ông bà, là tổ tiên ít nhất là trong một đời kiếp nào đó. Và cái cách quán chiếu này cũng làm cho chúng ta vượt qua được cái tâm tham ái dễ dàng và thành công. Trong phần lớn các bản kinh Pali thì Đức Phật dạy không nắm tướng chung, không kẹt tướng riêng. Tướng chung của giới tính nữ thì thấp, bé, dịu dàng, thướt tha, nhỏ nhẹ, dễ thương, quyến luyến, quyến rũ. Còn nam á, vai u, thịt bắp, năng đỡ, ga lăng, khỏe mạnh. Đó là những tướng chung. Chấp vào các tướng chung đó chúng ta dễ bị thu hút giới tính. Và đồng thời nó cũng phải vượt qua những cái tướng riêng. Tướng riêng là những cái ấn tượng mà chỉ có nhân vật A có, đăng ký nhân vật B thì không có. Ánh mắt, nụ cười, làn da, mái tóc, chiếc răng khểnh hay là lối sống, ứng xử, giao tế đều có thể tạo ra các ấn tượng hoặc là ám ảnh ở người tiếp xúc. Kinh Tăng Chi ở chương 6 pháp Đức Phật nói không có một sự thu hút nào trên hành tinh này như là âm thanh của người nam đối với nữ, hình thái của người nam đối với nữ, rồi mùi của người nam đối với nữ, giọng nói của người nam, vị của người nam đối với nữ, làn da của người nam đối với nữ, và hình dung tưởng tượng của người nam đối với nữ, và ngược lại. Đức Phật đã thừa nhận cái sự thu hút giới tính đó mang tính cách như là bản năng, mà hầu như là không cần trải qua tiến trình giáo dục và kinh nghiệm, người ta cũng có ít nhiều các cái thói quen đó. Do đó trong kinh 42 chương Đức Phật nói may mà thế gian này chỉ có cái khó tu duy nhất là chuyển hóa tham ái, chứ nếu có một cái gì đó mà mạnh tương đương thì có lẽ là không ai thành Phật, thành Bồ Tát, thành Thánh Tăng được hết á. Câu nhận xét đó chẳng có cường điệu tí nào, rất thực. Tham gia các Phật sự, trải nghiệm niềm vui với chánh pháp, tìm cái an của lạc, tỉnh tại, nội tại của thiền định, và nhiều các sự dấn thân khác sẽ giúp cho người tu vượt qua được cái tính bản năng, không bị ức chế do không còn đè nén chúng. Cho nên việc trải nghiệm tâm linh thành thánh, thành Bồ Tát, thành A-la-hán có thể là một cái tương lai lâu dài. Nhưng nếu người tu mà mỗi ngày đều làm Phật sự một cách năng động, làm đến độ là không đủ thời giờ để làm, thì ít bị nhiễm đắm vào các cái thói quen mang tính bản năng lắm. Đó là cách tự của giúp mình. Trong hai thập niên qua đó, Vatican đang đối diện trước những cái tấn công của các cái tòa án quốc tế, và hàng năm đó, Vatican phải tốn hàng triệu, thậm chí là tỷ đô la cho các cái vụ bồi thường về các nạn ấu dâm mà các vị linh mục đã bị vướng phải trong thời gian phục vụ một nhà thờ nào đó. Điều đó đã làm cho giáo hội Vatican La Mã bị tai tiếng với thế giới. Theo các đánh giá của những nhà nghiên cứu đó, thì một trong những cái động cơ thúc đẩy giáo hoàng hiện tại đó, từ chức, là liên hệ đến cái thái độ ông im lặng quá dài và phản ứng quá chậm trước những cái tình trạng tai tiếng trên toàn cầu về nạn ấu dâm của các linh mục khi ông còn là hồng y, và khi ông là vai trò là chủ chân chiên lớn nhất ở trên thế giới. Điều thứ hai là vào năm 2012 đó, thì Vatican qua ngân hàng Vatibank được chứng minh là nơi rửa tiền của các đảng phái mafia lớn nhất trên toàn cầu. Hai vụ tai tiếng đó đã làm cho các nhân vật quan trọng trong tòa thánh phải quyết định gây sức ép nhất định nào đó cho giáo hoàng đương nhiệm phải từ chức. Nhưng khi từ chức đó, cái công bố lý do đó là lý do sức khỏe thôi. Đó là hiện tượng chưa từng có trong lịch sử của các vị giáo hoàng. Rất may là các tu sĩ Phật giáo được Đức Phật hướng dẫn các nghệ thuật chuyển hóa. Chứ nếu như ta không phải là tu sĩ Phật giáo và là các giáo sĩ của các tôn giáo khác thì cũng rất khó để vượt qua được cái năng lực mang tính bản năng này. Bởi vì trong kinh thánh các tôn giáo khác không hề có các kỹ năng. Vượt được hay không là do cái kinh nghiệm cá nhân của từng người thôi. Cho nên sự thành công trong việc vượt qua là rất khó. Mức độ thành tựu trong việc tu đối với tu sĩ Phật giáo nam đó nhiều nhất là 50% đây. Mức độ đối với các vị tu sĩ nữ của Phật giáo có thể đến 80-90%. Lý do là người đi chùa phần lớn là giới nữ, cho nên cái sự thách đố và những cái nỗ lực để vượt qua các thách đố này đó, nó đòi hỏi người tu trong bối cảnh thời hiện đại với các phương tiện truyền thông quá nhiều thách đố lại các pháp tu truyền thống, làm cho chúng ta phải nỗ lực tinh tấn nhiều, có phương pháp nhiều và biết tự giữ mình nhiều thì mới thành công. Cho nên tu tập thành công được cái bản năng thứ nhất thì người tu sẽ chối sợ uy tín, và toàn bộ các việc tu tập còn lại đó sẽ có thể đạt được từ việc làm chủ được năng lực bản năng này, tức là chuyển hóa được kama tanha, tức là ái dục. Vấn đề 3, cốt lõi của tu thiền định. Dầu các pháp môn được các vị A-la-hán và Bồ-Tát đề cao mà theo đó họ đã trở thành thánh, việc mà Đức Phật hướng dẫn cho các đệ tử còn lại vẫn là theo một trình tự đạo đức và thiền định thôi. Đạo đức nền tảng nhất là vượt qua tham ái, cái đó là khó tu nhất, và chứng đắc được vượt qua tham ái là cái thành quả cao nhất mà một người tu có thể đạt được. Trong toàn bộ văn học Pali, khi đề cập đến cốt lõi của thiền định đó, thì Đức Phật thường nhấn mạnh phải vượt qua được 5 trói buộc thấp, đó là tham ái, sân hận, si mê, hoài nghi và ngã mạn. Ngã mạn thì có 2 phương diện: cống cao và mặc cảm. Ngã mạn thực ra là một hoạt dụng của si mê, hoài nghi cũng là con đẻ của si mê, cho nên chỉ cần chuyển hóa 3 gốc rễ của sanh tử là tham ái, sân hận, si mê, thì việc tu chứng ở cái mức độ thánh thứ nhất là không khó khăn lắm. Toàn bộ trọng tâm tu tập trong đạo Phật là làm sao chuyển hóa đến tận gốc rễ 3 năng lực tiêu cực này thôi. Trong bài kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đức Phật dạy chúng ta chuyển hóa như sau. Thứ nhất, chuyển hóa tham ái. Đức Phật dạy: người thực tập chánh định vượt lên trên các loại tà định, cốt là hướng đến sự vượt khỏi trần lao, tức là sanh tử. Nếu tâm tham ái vẫn còn thì không có cách nào vượt thoát khỏi trần lao, dẫu cho có nhiều trí và đạt được các bậc thiền định nhất định hiện tiền, khi tâm ái chưa chuyển hóa đến tận gốc rễ thì trước sau gì hành giả vẫn có thể rơi rớt vào trong ma đạo. Dưới nhiều hình thức khác nhau, người còn kẹt vào tham ái, dầu loại nặng, loại vừa hay loại nhẹ, dầu có tự xưng rằng mình là chứng đắc được đạo quả vô thượng, thì vẫn là người phàm, vẫn là kẻ tục thôi. Dầu họ có tự xưng là các thiền hữu tri thức, nhưng trên thực tế đó, các nỗ lực làm việc của họ là đẩy chúng sinh vào trong hầm ái kiến, lạc mất đạo bồ đề. Cho nên chuyển hóa tham ái là yếu tố cần không thể thiếu để chúng ta đi vào cốt lõi của thiền định. Thì đây là một cái đoạn mô tả rất có chiều sâu. Theo cách mô tả này đó, người Phật tử tại gia rất khó trải nghiệm được chánh niệm và chánh định đang khi thiền định. Buông xung của các dữ liệu tham ái sẽ làm cho người tại gia đó bị ám ảnh hoặc nhớ lại. Ngày nay nó truyền thông đó, nó xuất hiện nó quá nhan nhản trên tivi, radio, quảng cáo hình ảnh, cho nên chỉ cần một cái kích hoạt thôi thì các cái hoạt dụng của tham ái bắt đầu lăn xăng ở trong bộ não dưới hình thức có khi là vô thức, có khi là hữu thức, rất khó để được vượt qua. Nhất là người có thói quen xem tivi thì những nhà sản xuất phim ảnh ngày nay đã khai thác yếu tố tính dục, bạo lực, hưởng thụ, ba cái nguồn mà làm cho con người bị kẹt vào tính bản năng rất nhiều. Hầu như là việc vượt thoát ra khỏi tính bản năng đó là rất khó thành công. Ngày nay văn hóa ẩm thực đó, người ta nhấn mạnh đến các loại thực phẩm làm cho thận được mạnh lên, và các thực phẩm làm cho thận mạnh đó, đều là thực đơn của thần tình ái, thì đó là điều mà không thể tránh khỏi. Các loại rượu thuốc rồi các loại dược phẩm làm giúp cho sinh hoạt giới tính được mạnh đó, đều là kẻ thù của việc chuyển hóa tham ái. Cho nên là rất khó để được vượt qua. Do đó người tại gia hầu như là khó có thể chuyển hóa thành công được năng lực tham ái quan trọng này. Do vậy khi ngồi xuống, họ mất rất nhiều thời gian để có được chánh niệm. Người tu á, nếu mà vượt qua được hàng ngày như là một thói quen, thì khi ngồi xuống trong vòng vài ba phút là chánh niệm được hiện tiền. Do đó có thể vay mượn các phương pháp thể dục, rồi đọc các sách thánh hiền, tham gia các hoạt động xã hội, năng động trong những nỗ lực phụng sự, là những cách để chúng ta không bị nỗi ám ảnh của tham ái chi phối. Cũng là một cách thay thế tích cực, giúp cho những người nào bị vướng kẹt vào nó nhiều đó, có thể vượt qua một cách an toàn để dẫn đến sự thành công. Và cốt lõi của thiền định phải đặt ở trên nền tảng của việc không còn tham ái nữa. Nói một cách nghiêm túc hơn, người tại gia khi tiếp tục vẫn còn các quan hệ giới tính thì rất khó trải nghiệm thiền định, nhất là sơ thiền. Mà khi không trải được sơ thiền thì đừng có hy vọng gì mà có được cái xả niệm thanh tịnh. Xả niệm thanh tịnh là cái cốt lõi mà theo đó dựa vào kinh tạng Pali, hướng tâm về tâm minh thì người đó sẽ đạt được tứ chí và có thể tuyên bố bằng bốn câu: tái sanh đã thành, đã tặng, hạnh thánh đã thành, việc nên đã làm, không còn trở lại trạng thái sanh tử nữa. Nói cách khác, người tại gia vẫn còn tình yêu, vẫn còn tham ái, vẫn còn hoạt động giới tính thì không thể nào đạt được sơ thiền. Sơ thiền đó là ly dục, mà ly dục ở đây có nghĩa là tham ái. Vì người Trung Quốc thì không thích dùng mà tính dục, thì dùng chỉ dục thôi. Cái đó là tham ái nặng nhất, nó là nỗi ám ảnh của tất cả người phàm kẻ tục. Theo Đức Phật, nỗ lực chuyển hóa tham ái tính dục chính là quyết định đầu tiên giúp cho một người phàm trở thành nhập vào dòng thánh. Đây là yếu tố không thể thiếu. Ai bỏ qua yếu tố này được xem là bị thất bại. Trong truyền thống của Phật giáo Tây Tạng thì chúng ta thấy là việc mà thất bại trong việc chuyển hóa tham dục đã trở thành một thói quen. Gần như là 3/4 tu sĩ Phật giáo Tây Tạng là có gia đình. Cái vướng kẹt căn bản nhất của việc thất bại này đó là do vì các tu sĩ Tây Tạng tin tưởng quán chiếu cái hình ảnh Đức Phật giao dâm với thiên nữ. Họ đó bị quỷ biện hóa rằng là triết lý hóa cái hình ảnh giao phối này, nữ tượng trưng cho trí tuệ, Phật là nam tượng trưng trì bi, thì sự giao hòa giữa từ bi và trí tuệ sẽ làm cho các Phật sự được viên thành. Đó là một quỷ biện đó, về phương pháp Phật học truyền thống không thể chấp nhận được. Có lẽ do quán tưởng hình ảnh đó, do tôn thờ các cái hình tượng phó ngẫu đó, mà cái sự viên thành từ bi trí tuệ thì chẳng thấy, thấy trước mắt là các tu sĩ có gia đình. Đây là điều tế nhị khó nói, nhưng mà không thể không nói. Nhật Bản thì có cái hay hơn, họ không giữ được việc tu truyền thống chuyển hóa ái dục theo tinh thần Phật dạy, theo giới luật. Họ không ngụy biện, họ cho rằng họ đang đi theo cái trường phái tu sĩ mới, mà tu sĩ mới giống như là các vị mục sư của Công giáo vậy, mục sư của Tin Lành vậy. Thà như thế nó còn rõ ràng hơn, hơn là lấy hình ảnh Phật ra ngụy biện. Nó vừa ngược lại với truyền thống tâm linh, vậy thì để lại rất nhiều các hậu quả nghiêm trọng. Thì trong tháng 3 2013 đó, thì cư dân mạng sau khi trang mạng Dân Trí đó phổ biến những cái hình ảnh đa dạng về cái cảnh Đức Phật dâm dục, Đức Phật phối ngẫu, dùng cái từ rất là khó nghe, rất nhiều người đã dị ứng với Đạo Phật. Vì đó là một cái hình thái của Đạo Phật Tây Tạng, chịu không chịu thôi, Đạo Phật Tây Tạng là thế. Cho nên khi mà chúng ta giao lưu với Phật giáo Tây Tạng, chúng ta phải biết dừng ở điểm đáng dừng, và đừng có cường điệu quá, thần thánh quá các tu sĩ Tây Tạng qua hình thức là Pháp Dương, Nhiếp Chính Dương, là các Phật tái sinh, Bồ Tát tái sinh. Có thể nói là các hòa thượng cao tăng của Việt Nam tu ngon hơn Tây Tạng rất nhiều. Phật tử thì mới tính gì đó nhiều, cứ thấy là Pháp Dương, Nhiếp Chính Dương là đề cao thôi. Đang khi các cựu cao tăng của Việt Nam là rất khiêm tốn, nhưng mà tu rất nghiêm túc. Do đó chúng ta phải quay trở về với lời dạy gốc của Đức Phật, để thấy rõ, để có được thành công trong các phương pháp thiền định thì yếu tố đầu tiên chuyển hóa tính dục, mà không thành công thì toàn bộ thiền định đó không thể thành tựu được. Có chân á, chỉ là nói rỗng không thôi, không có sự thật. Thì đây là một sự thật khó tin, nhưng nó là sự thật không thể phủ định. Nói một cách khác, nếu dựa vào kinh A Di Đà, một người muốn giảng sanh Tây Phương phải hội tụ được năm yếu tố: căn lành lớn, tức là hết tham sân si, rồi công đức lớn, tức là vạn hành công đức, rồi nhân duyên tốt lớn, tức là tạo môi trường dựng đạo tràng cho nhiều người cùng tu; quán pháp lớn, tức là lấy duyên diệu ta bà làm chánh nhân xây dựng tịnh độ; và nhất tâm bất loạn, thì người tại gia không đủ tiêu chuẩn để vào Tây Phương, vì đạt được căn lành lớn chỉ có các tu sĩ xuất gia chân chính thôi. Căn lành lớn là vượt qua tham ái, sân hận, si mê. Tại gia là vướng kẹt vào những thứ này. Do nên học thuyết đế nghiệp vãng sanh do Trung Quốc phương tiện lập ra là không có giá trị chân lý. Khi đạt được cái trình độ vượt qua được tham ái, sân hận, si mê, người ấy đã trở thành sơ quả A-la-hán rồi. Ở đâu chính là tịnh độ chỗ đấy. Cái sâu sắc của kinh A Di Đà nằm ở cái ẩn dụ đó. Như vậy, vấn đề Tây Phương tịnh độ có thật hay không không quan trọng nữa, mà quan trọng là tính điều kiện để có mặt ở Tây Phương là năm điều mà mỗi người hành giả tịnh độ tông phải đạt. Mà khi đạt được trình độ đó rồi đó, thì không ai còn đi Tây Phương làm gì, vì ở chỗ nào cũng là cực lạc hết à. Đó là chiều sâu. Cho nên Phật giáo Tây Tạng theo chúng tôi là có vấn đề. Đó là một đạo Phật rất nặng về chủ nghĩa hình thức, một đạo Phật rất nặng về mê tín do ảnh hưởng văn hóa tôn giáo địa phương. Đó là đạo Phật mà ít quan trọng về chánh niệm và thiền định theo đúng nghĩa. Đó là Phật mà ít giữ được cái lời dạy cao quý Đức Phật, đó là chuyển hóa tham ái như là yêu cầu không thể thiếu. Thì các phương diện khác của đạo Phật Tây Tạng thì rất là hay, vì họ năng động do nắm vững tiếng Anh, làm đạo có sáng tạo, cho nên họ thu hút được mọi thành phần. Đang khi các trường phái Phật giáo truyền thống á, vì kém tiếng Anh cho nên không mở rộng được biên cương Phật pháp ở các quốc gia mới. Một ảnh dụ mà Đức Phật nêu ra trong kinh Thủ Lăng Nghiêm để khẳng định cái nhu cầu của việc mà trải nghiệm thiền định trên nền tảng vượt qua tham ái là: giống như nấu cát mà muốn thành cơm, cát là cát, cơm là cơm, trải qua nhiều kiếp không thể nào thành cơm được. Kết luận của Đức Phật là: nếu chưa chuyển hóa được tâm tham ái mà muốn đạt được thánh quả đỉnh cao nhất là Phật thì không thể nào đạt được. Cho nên hành giả đó vẫn tiếp tục phải trôi lăn ở trong ba cõi: dục giới, sắc giới, vô sắc giới, theo quy luật của nghiệp và nhân quả. Cho nên là cốt lõi của người tu xuất gia là phải chuyển hóa tâm thái dục thì mới hy vọng tiệm cận và chứng đắc được Bồ Đề. B. Chuyển hóa tâm sát hại. Đức Phật cũng khẳng định một cách tương tự: tâm bạo lực, tâm bạo động, tâm khủng bố, tâm dùng vũ khí, tâm chiến tranh, tâm hận thù, tâm thương tổn sẽ dẫn chúng sinh trôi lăn trong ba cõi. Cho nên cốt lõi người tu tập ra khỏi trần lao trên nền tảng của chánh định phải làm sao phát triển trọn vẹn được tâm từ bi như là lượng hải hà, và dứt hết tất cả các hình thái sát hại. Đức Phật đã dùng từ rất mạnh rằng là người nào vẫn còn tâm sát hại chúng sinh thì người đó vẫn được xem là ma quỷ thôi, tức là chưa phải là những người đứng ở trong con đường tâm linh, trải nghiệm tâm linh theo tinh thần Phật dạy. Do đó họ có thể bị rơi rớt ở trong ba cõi sáu đường theo nghiệp lôi kéo. Dầu cho người chưa chuyển hóa tâm sát hại có tự xưng mình là thánh, là Phật thì họ vẫn là người phạm. Cho nên ai vẫn còn thói quen ăn mặn, tức là trực tiếp giết hại các loài sinh mệnh, thì kinh Thủ Lăng Nghiêm khẳng định là đang sống ở trên tà đạo, không thể đạt được chánh đạo, vì nhân quả là một quy luật công bằng. Một trong những cái hoạt dụng của tâm sát hại là ăn mặn, và trong kinh Thủ Lăng Nghiêm Đức Phật trực tiếp đưa ra cái lý do tại sao Ngài cho phép ăn tam tịnh nhục. Lý do được nêu ra là khi mới thành đạo thì ở những nơi mà có đạo Bà La Môn á, phần lớn đất đai là ẩm ướt, thêm nhiều loại đá cát, việc trồng các loại ngũ cốc rau quả rất khó khăn, cho nên á, cho phép ăn tam tịnh nhục. Một lý do khác ở một số văn bản kinh Đại Thừa đã cho rằng đó là vì mới thành đạo, nhiều người chưa quen với văn hóa ăn chay, khích lệ họ ăn chay trường liền ngay lập tức đó, thì rất nhiều người không có còi để tu, cho nên mới cho phép ăn tam tịnh nhục. Sau khi là làm quen với văn hóa bất bạo động và từ bi này rồi đó, thì việc khích lệ ăn chay trường mới được diễn ra. Đó là hai cái lý giải về việc cho phép tam tịnh nhục là ở trong giai đoạn đầu cho với những người sơ cơ thôi, chứ không phải là một cái thói quen cần phải được biện hộ lâu dài. Dĩ nhiên dữ liệu văn học của Bali thì khác. Theo chúng tôi đó, có lẽ là những người biên tập kinh tạng Bali đã thêm vào một điều rất là tai hại, mà theo đó đó rất nhiều người đã không xem ăn chay trường đó là một điều cao quý. Một trong những điều được liệt vào miệng của Đề Bà Đạt Đa đó là yêu cầu Đức Phật buộc các tu sĩ ăn chay trường, và Đức Phật đã phủ bác chuyện đó. Đó là theo văn học Bali, và ở một cách thức ám chỉ nào đó, ăn chay trường được xem là đang làm hành động của Bồ Đề Bà Đạt Đa. Mà Đề Bà Đạt Đa là phá đạo, phá Phật, phá chánh pháp, phá Hòa Hợp Tăng, phá sự tăng trưởng của tăng đoàn. Cho nên nó dẫn đến một cái kết quả đó là rất nhiều các vị chân sư của Nam Tông đó không xem cái việc ăn chay là một nhu cầu cần thiết, nhất là trong bối cảnh xã hội hiện đại. Lấy Ấn Độ là một cái ví dụ. Đức Đại Lạt Ma và nhiều vị tu sĩ theo Tây Tạng á, có thể độ được rất nhiều cư dân phương Tây và nhiều cư dân của châu Á, nhưng lại rất khó thành công trong việc độ những người Ấn Độ. Theo dữ liệu của kinh tạng Bali thì trong các cái lễ tế lễ Phạm Thiên và Thần Linh, hàng trăm con cừu, con dê và các con gia súc khác đã bị giết tươi lấy huyết để mà tế lễ. Thì đó chúng ta có thể suy luận rằng là trong giai đoạn thời Đức Phật đó, thì không làm gì có chuyện người Ấn Độ theo Ấn Độ giáo ăn chay trường. Họ giết các loại động vật như thế thì không thể nào ăn chay được. Khi đạo Phật Đại Thừa phát triển đến đỉnh cao vào thế kỷ thứ nhất Tây lịch đó, thì dân quá ăn chay đã trở thành là một trong các yêu cầu căn bản của đời sống tâm linh, đã ảnh hưởng trực tiếp đến văn hóa của Bà La Môn giáo về ẩm thực, cho nên dẫn đến một truyền thống ăn chay trường từ lúc có mặt trong bào thai. Rất tiếc khi đạo Phật Tây Tạng có mặt tại đất Ấn Độ, nơi mà khí hậu nhiệt đới là yếu tố chính. Ngược lại với cái khí hậu tuyết phủ quanh năm, người Tây Tạng không ăn chay được đã làm cho cư dân Ấn Độ ăn chay trường không thể nào nể phục được. Xứ tuyết thì rất khó trồng rau và ngũ cốc. Thịt á, có thể để ở dưới tuyết 2 tháng không hư. Ở những nơi xứ lạnh á, thì cái mỡ và thịt động vật sẽ làm cho nhiệt lượng tăng trưởng trong cơ thể. Và rượu cũng là một trong những phương tiện để giữ nhiệt lượng, chống lại cái lạnh ở bên ngoài. Nhưng khi qua Ấn Độ là một xứ nóng, việc ăn chay là rất thích hợp. Nhưng rất tiếc người Tây Tạng giữ theo thói quen ăn mặn, cho nên không thể cảm hóa được những người ăn chay. Vì ở Ấn Độ hiện nay có khoảng 600 triệu người ăn chay trường, và quan niệm rằng văn hóa ăn chay là một thể hiện của đời sống tâm linh. Cho nên ai không ăn chay trường thì khó độ được người Ấn Độ. Tương tự, những nước mà Phật giáo Đại Thừa phát triển mạnh thì người Phật tử còn có người ăn chay trường. Cho nên người tu mà vì lý do nào đó không thấy nhu cầu ăn chay là cần thiết thì rất khó độ được các Phật tử bất tâm. Thì đây là văn hóa, chấp nhận hay không chấp nhận là chuyện tùy, nhưng đó là một cái phương tiện rất là có ý nghĩa. Ngày nay thì các nhà khoa học về môi trường nó khẳng định chúng ta cứ 450 pound thịt được cung ứng cho thị trường thực phẩm mặn ấy, thì 280 khí carbonic được phóng vào khí quyển gây hiệu nhà kính và tăng cái hâm nóng toàn cầu. Đồng thời đó là 25 gallon lít nước bị ô nhiễm do phục vụ cái công nghệ chăn nuôi, và đồng thời 250% hoa màu đất phục vụ cho chăn nuôi bị tổn giảm. Cho nên công nghệ thực phẩm mặn di truyền đó sẽ dẫn đến hậu quả là ô nhiễm đất, nước và không khí, các yếu tố dẫn đến sự hâm nóng toàn cầu. Cho nên các nhà khoa học về môi trường khẳng định ăn chay là một anh hùng cứu rỗi môi trường, mà ai cũng có thể làm được mà không cần phải tốn tiền và có kiến thức. Hoa Kỳ hiện nay có 10% ăn chay trường so với tổng số dân số trên 300 triệu. Đó là một dấu hiệu rất đáng mừng. Cho nên nếu tất cả các tu sĩ thực tập thói quen ăn chay như là một văn hóa tâm linh, ăn chay như một văn hóa đạo đức, ăn chay như là sự trải nghiệm lòng từ bi một cách trọn vẹn, thì có lẽ là cái con đường phục vụ cho các chúng sinh theo truyền thống Bắc Tông sẽ rất thành công. Và nó tạo ra một cái tương tác cộng hưởng tích cực cho các thành phần khác bắt chước theo. Và cũng trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đức Phật nói muốn tu thiền định chứng đắc được các thánh quả và Phật mà vẫn còn ăn mặn thì khó có thể thoát luân hồi, khó có thể thoát khỏi cái tác động nhân quả. Dù giống như nấu cát muốn thành cơm thì không thể nào có được. Kinh Thủ Lăng Nghiêm có đề cập đến dữ liệu người xuất gia cần phải tránh việc dẫm đạp cây cỏ, tức là thương các loài thực vật, thì không có lý gì mà không thương các loài động vật. Cho nên ăn mặn là một hình thức thương tổn lòng từ bi gián tiếp là điều không thể phủ định. Cũng trong Kinh Lăng Nghiêm này, Đức Phật đề cập đến việc các tu sĩ không mặc tơ lụa, không mang các giày dép làm bằng da thú, không ăn các loại tô lạc đề hồ, tức là tinh hoa của sữa. Thì đây là một cái loại ăn chay tinh túy hơn. Thì không có lý do gì mà không giữ được cái giới không ăn mặn. Do đó việc ăn quán giang hồ trong các kiếp sống đối với các loài động vật qua hình thức ăn mặn theo Kinh Thủ Lăng Nghiêm đó, là điều mà chúng ta phải gọi là đền trả. Do đó cần phải nỗ lực vượt qua thói quen ăn uống này. C. Vượt qua thói quen trộm cướp. Đức Phật dạy chúng sinh trong ba cõi sáu đường do trộm cướp mà bị trôi lăn trong sanh tử rồi bị chi phối bởi luật pháp thông qua nghiệp lực, và nhiều cái hình thức khổ đau trực tiếp hay gián tiếp kéo theo sau, như là cộng hưởng, như là hệ quả. Cho nên là muốn tu chánh định có kết quả thì điều tiên quyết ngoài việc chuyển hóa tâm tham ái và cái thói quen ăn mặn, thì theo kinh Độ Lăng Nghiêm cần phải vượt qua các hình thái trộm cắp. Trong nhiều kinh tạng Pali, Đức Phật khẳng định ai không giữ được giới hạnh thanh cao thì nỗi sợ hãi bị luật pháp trừng trị, thị phi lên án, phê bình chỉ trích từ dân sự, từ luật pháp là khó có thể tránh khỏi. Mà ai còn sống tồn tại với nỗi sợ hãi thì không thể nào có được chánh niệm, lấy đâu thành tựu được chánh định. Cho nên sống chân thật, giữ phong cách nghèo cho thật, rách cho thơm, sẽ là một cái biểu đạt văn hóa về lối sống, nhằm giúp cho chúng ta có thể giữ được bản lĩnh và cái phong cách sống cao thượng. Người tu cần phải biến mình trở thành một tấm gương cho người tại gia noi gương theo. Những gì không cho thì không được lấy là những yêu cầu rất căn bản của việc giữ điều khoản đạo đức cao quý này. Chia sẻ các sở hữu hợp pháp đối với các mảnh đề bất hạnh là buông xả cái tâm chấp trước vào các sở hữu vật chất mà chúng ta là một sở hữu chủ. Tâm tặng biếu, tâm hiến dâng, tâm phụng sự, tâm chia sẻ, tâm giúp đỡ là những nỗ lực rất cao quý để giúp chúng ta vượt qua được gốc rễ của trộm cắp dưới nhiều hình thái khác nhau. Tức là ai thực tập được buông xả sở hữu tài sản bằng hiến tặng cho những người đang có nhu cầu để dẫn đến các giá trị cao quý, thì người đó hiếm khi nào bị vướng kẹt vào cái tâm trộm cắp, huống hồ là các hành vi trộm cắp cụ thể. Cho nên để chuyển hóa tâm trộm cắp thì chúng ta phải thực tập buông xả, và để thực tập buông xả thì chúng ta phải trải nghiệm vô ngã và vô ngã sở hữu, vốn là hệ quy chiếu và vốn là đầu mối của các cái thói hư tật xấu, lừa gạt, trộm cắp. Cho nên Đức Phật khẳng định ai chưa vượt qua được cái tâm trộm cắp thì đang còn đánh lạc bản tâm, đánh mất chân tâm, cho nên không thể nào đạt được các giá trị cao quý. Đức Phật cũng nhắc lại trong kinh Tổ Lăng Nghiêm theo luật định qua các yết ma, tức là biểu quyết của tăng đoàn. Người tu sĩ khi hành khất vào trong làng xã, thành ấp, thôn xóm không được mang theo lòng tham, không được nhiễm đắm các khẩu vị, không được đi hai lần trên cùng một con đường, không đến hai lần ở một nơi mà mình đã từng tiếp nhận, thì nhờ đó mới rũ bỏ được cái tâm tham ở mức độ vi tế. Tâm tham cụ thể thì vượt qua rất dễ, mà tâm tham vi tế là rất khó. Để làm được cái việc ấy đó thì các vị xuất gia không nên tự nấu ăn, vì nấu ăn là cái người bị vướng kẹt vào khẩu vị. Người nào nấu ăn giỏi thì rất khó ăn ngon, bởi vì không ai có thể nấu giỏi hơn mình. Theo cái tôi, theo thói quen nhận định, người nào dễ ăn thì dễ ngủ, người nào dễ ăn dễ ngủ thì đi đâu cũng sống được. Và muốn làm việc như thế thì phải thấy rất rõ thân này là quyển tạm, trải qua một đời sanh tử rồi chẳng có chỗ để về đâu, nên mọi thứ cần phải bỏ lại sau lưng, thì việc ăn uống đâu có là quan trọng gì. Nhờ quan niệm như thế, ta dễ dàng vượt qua được những tham đắm về tài sản, vật thực, sở hữu. Thế nên chúng ta mới giữ được cái sự tôn trọng luật pháp, và giữ được lương tâm và đạo đức, giữ được cái phong cách của con người. Đức Phật cũng đề cập đến những cái thói quen, đó là dân cúng Phật bằng việc đốt ngón tay, đốt một liều trên thân để mà vượt qua các phiền não, thì dân cúng cho tam bảo thì không có lý do gì mà chúng ta đi trộm cắp. Thì những việc khó làm như thế còn làm được thì cũng cần mở một hoạt đơn nhỏ. Đây là dữ liệu chỉ có trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, và dữ liệu này là dữ liệu hoàn toàn Trung Quốc, không có trong Luật Tạng gốc ở tại Ấn Độ. Trong các kinh không làm gì có chuyện Đức Phật khích lệ đốt liều cúng Phật, đốt tay cúng Phật. Người Trung Quốc đã bài vẽ ra một thói quen không tích cực này. Và nếu mà liệt vào những điều mà Đức Phật cấm kỵ đó, nó có thể là một phần của khổ hạnh ép sát. Và nếu bám vào khổ hạnh ép sát đó mà cho con đường giải thoát đó, thì nó trở thành là một giới cấm thủ. Điều mà Đức Phật đã trải qua 6 năm hoàn toàn vô ích, suýt nữa là chết tôi mạng, không ai biết ơn. Cho nên sẽ là một sai lầm nếu ai lý giải Đức Phật nhờ tu khổ hạnh ép sát mà được giác ngộ là một sai lầm lớn. Và các nhà nghiên cứu học thuật đã cho kinh Lăng Nghiêm là ngụy kinh là vì có những đoạn này. Đây là văn hóa Trung Quốc, dữ liệu Trung Quốc và phong tục tập quán tại Trung Quốc. Có nhiều người đó có những vấn đề thần kinh, khi mà đốt các liều không đúng vị trí có thể bị tâm thần. Thực ra các mùi hương đó, Đức Phật còn dạy chúng ta làm chủ lỗ mũi để không nhiễm đắm. Lấy đâu cái mùi xương, mùi thịt đốt lên nó thối rùm mà xài vào đâu được. Đạo Phật Đại Thừa đó đã không hài lòng với việc phụng sự chúng sinh qua hai bàn tay và đôi chân, cho nên mình nắng tạo ra cái tượng nghìn tay nghìn mắt. Ai làm việc 2 ca trong một ngày có giá trị bằng 2 người, ai làm 3 ca có giá trị 3 người, một tập thể 500 người sẽ trở thành là ngàn tay ngàn mắt ta. Tức là sự phụng sự không bao giờ đủ, cho nên á kêu gọi tinh thần tập thể, tinh thần đoàn kết. Các bàn tay này phải đi chơi cùng một chiều một hướng để không chỏ nhau, chống nhau, là ghi kéo nhau, phá phách nhau, gây hại nhau. Bây giờ mỗi người có 10 ngón tay mà đi đốt hết 2-3 ngón thì trở thành làm biếng. Có 10 ngón làm còn chưa đủ, còn 8 ngón, 7 ngón, 6 ngón lấy đâu mà làm. Đang khi Đức Phật ca ngợi để người đầy đủ 6 căn là có phước báo, thì không có lý do gì một người đang có đủ 6 căn mà đi đốt cho mình tàn phế. Người Phật tử thì mê tín do thiếu hướng dẫn chân chính. Cho nên đó, nhiều vị đã dùng các cái thủ thuật này để thu hút các Phật tử. Ta thấy là thầy mình dám hiến cúng các đốt ngón tay cho Phật, có nghĩa là hướng tâm về Phật bất thối chuyển. Cho nên họ cúng dường rất nhiều. Đi 3 bước là một bài cũng là bài vẽ của Trung Quốc. Đó là khổ hạnh ép sát. Và hiện nay thì Phật tử xem những người đó như thánh như Phật, đó là sai lầm to. Rất may là chỉ có một vài người liều mạng làm như thế, chứ thầy tu nào cũng làm như thế thì Phật giáo có thể trở thành mạt riệp. Do đó chúng ta cần phải phát triển đạo Phật theo một hướng chánh đạo, chứ không đi theo hướng khổ hạnh. Khổ hạnh là sở trường của Bà La Môn giáo, sở trường của Sa Môn Kỳ Na giáo, chứ không phải là của Sa Môn Thích Tử. Và không phải cái thói quen văn hóa nào của Trung Quốc chúng ta cũng đều nhập cản về Việt Nam, vì có nhiều điều rất quái dị và rất không phù hợp với chánh đạo của Đức Phật. Chúng ta phải mạnh dạn thừa nhận các yếu kém đó để khắc phục nó. D. Chuyển hóa giọng ngữ. Giọng ngữ lớn nhất là theo Đức Phật ở trong luật học, đó là tự ngôn chứng thánh. Còn nói những lời sai sự thật đó, có cái đó thì có tác hại lớn, có cái có tác hại nhỏ, có cái chẳng tác hại gì, có cái chỉ nói chơi để tiêu khiển thời gian thôi. Nên tùy tình huống mà mức độ lỗi hay tội của nó có thể được thiết lập. Đức Phật dạy trong kinh Thủ Lăng Nghiêm như sau: trong 3 cõi 6 đường á, bất cứ một hành giả nào mà còn nghiệp sát sinh, trộm cắp và tham ái, nếu mắc phải vào tội vọng ngữ thì không thể nào đạt được thiền định cao quý. Thì những người như thế đang bị vướng kẹt ít nhiều vào ái kiến, tức là ái nhiễm và kiến chấp thôi. Và do đó giống Phật đang ngủ quên, khó có thể được đánh thức. Thuật ngữ trong kinh Lăng Nghiêm gọi là làm mất giống Phật. Thực ra giống Phật thì không bị mất đi, giáo Phật vẫn tồn tại mãi với con người cho đến lúc nào con người đánh thức cái tiềm năng Phật tính đó, chứ mất đi thì không có lại được. Những người nào chưa chứng được các quả thánh mà tự cho mình là chứng được Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, Bích Chi Phật, Bồ Tát, vân vân, thì đó là những người tuyên bố những điều không có sự thật, rỗng tết thôi. Kinh Thủ Lăng Nghiêm liệt những người tự ngôn chính thánh đó là nhất xiển đề, tức là mất niềm tin cao quý đối với chánh pháp cao thượng, do đó giống như là cây ta la bị chặt đầu thì không có khả năng phục hồi. Thực ra là cây ta la chặt đầu nó vẫn tiếp tục sống. Có lẽ là cái bản kinh bằng chữ Hán đã bị lẫn lộn. Cây dừa, cây cao thì khi chặt đó, nó sẽ bị chết đi, còn cây ta la bị chặt vẫn sống nhân răng. Dữ liệu mà đoạn kinh này nêu ra là người nào vẫn còn sống với cái nghiệp vọng ngữ tự ngôn chứng thánh thì đã đánh mất chánh kiến, không còn chánh kiến, thì hậu quả là phải bị rơi rớt trong ba ác đạo ra. Hiện tại thì Thiền viện Chân Như ở Trảng Bàng hay Trảng Bơm gì quá nè, Trảng Bàng, thì nhiều đệ tử tu theo pháp môn của thầy Thông Lạc thì cho rằng là thầy là đã chứng đại A La Hán, và các đệ tử nào tu theo cái pháp tu được thầy hướng dẫn thì cũng chứng được quả A La Hán. Và có đôi lúc đó được quảng cáo rằng là vào đây tu 7 năm mà không chứng A La Hán là không lấy tiền. Mặc dù không phải nói nó mạnh như thế, nhưng thực ra ở đó được xem đó là cái lò đào tạo A La Hán. Thì theo chúng tôi đó là thầy Chánh Lạc có vấn đề bị quan tưởng. Chúng tôi đã gặp thầy Chánh Lạc 3 lần. Lần đầu tiên vào năm 85 tại tu viện Huệ Quang. Lúc đó Hòa Thượng Huệ Hương đang giảng dạy kinh Pháp Bảo Đàn. Thì khi Thiền sư Thanh Từ không thừa nhận thầy Thông Lạc thì thầy bắt đầu tách riêng và lập ra Chân Như như là ngày nay. Lúc đó là thầy Thông Lạc được mời về để trình bày về cái cách tu. Lúc đó là chúng tôi tận tai nghe rằng là thầy cho rằng thầy chứng đắc được tứ thiền và trở thành A-la-hán. Mặc dù lúc đó chỉ còn là một chú tiểu, nhưng tôi cho rằng là đó là một tuyên bố không có sự thật. Lúc ấy thì thầy Thông Lạc rất đạo mạo, do vì để râu tóc như là một vị đạo sĩ, ăn nói rất từ tốn, nhỏ nhẹ, đạo phong rất là cốt cách. Hai lần sau thì gặp tại chùa Giác Ngộ, vì thầy Thông Lạc xuất thân là một giảng viên dạy tiếng Anh tại trường Trung học Bồ Đề Chợ Lớn, tức là chùa Giác Ngộ. Thì thầy đến thăm Hòa Thượng Bổn Sư của chúng tôi sau nhiều năm xa cách. Thì thầy cũng rất là khiêm tốn, chân thành, tu rất nghiêm túc. Thế về sau này khi phát triển Thiền viện Chân Như đó, thì có lẽ là thầy Thông Đạt bị rơi vào cái hoang tưởng chứng đắc và cho mình là cái người chứng đắc duy nhất thôi. Cho nên tác phẩm Đường Về Xứ Phật 10 tập của thầy có rất nhiều vấn đề về Phật học. Mà từ năm 2000 đó, cư sĩ Bình An Sơn tại Úc gửi qua chúng tôi đang lúc ở tại Ấn Độ kêu gọi đánh giá và nhận định về tác phẩm này, thì chúng tôi đã từ chối, thì chỉ muốn góp ý riêng thôi, thì không muốn có những cái mâu thuẫn nội bộ giữa các tu sĩ Phật giáo với nhau. Gần đây thì các đệ tử của thầy Thông Lạc có khuynh hướng tôn vinh thầy của mình là trưởng lão. Theo chúng tôi đó là một cái từ thậm xưng, lạm xưng nó không đúng, vì thầy Thông Lạc là xuất gia mới hai mấy năm thôi. Thì theo giới luật của Đạo Phật thì cái phẩm vị cao nhất mới là thượng tọa, và theo quy định hiến chương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam đó thì cũng chừng đến thượng tọa là hết, là chưa được là hòa thượng. Đa khi trưởng lão đó là một cái từ gọi cho những vị là đại hòa thượng, tức là làm hòa thượng 10 hạ, 20 hạ trở lên. Như vậy từ lúc làm tỳ khưu, tỳ khưu ni đó, cái giới hạ lạp phải là 50-60 năm thì mới được xứng gọi là trưởng lão. Hiện nay tại Việt Nam chúng ta có thói quen gọi các vị chân sư tu tập từ nhỏ đến cái tuổi 90 trở lên mới gọi là trưởng lão. Cho thầy Thông Lạc thì chưa đủ cái tuổi thượng thọ đó. Và thứ hai là về hài lạp thì cũng chưa có xứng đáng như thế. Cho nên các Phật tử cũng đừng vì tôn kính thành vị quá mà bơm phồng lên, sai với các quy định trong đạo Phật và sai với các quy định ở trong Thiên Chương Giáo Hội. Do đó đừng để cho cái quan tưởng xuất hiện. Thì quan tưởng xuất hiện đó, nó làm cho nhiều sai lầm diễn ra. Thầy Thông Lạc thấy chúng tôi đánh giá là thầy tu rất nghiêm túc, giới hạnh rất nghiêm túc, và tu rất có tinh thần quyết liệt, sanh tử sư đại, vô thường tấn tốc. Nhưng mà tu quá đôi lúc nó bị trở ngại, rơi vào cái quan tưởng, và từ đó dẫn đến nhiều vấn đề công kích, đả phá, mà dẫn đến nhiều cái tranh luận về học thuật trong hai thập niên trở lại đây. Nay là thầy đã về cõi vô thường rồi, thì nói như thế thì không phải là công kích thầy, nói như thế để chúng ta thấy là việc tu á, mà nếu không khéo chúng ta bị dễ kẹt vào cái phát ngôn chứng thánh mà đăng ký mình vẫn còn là một người phàm. Đức Phật kết luận về việc chuyển hóa tâm vọng ngữ như sau: phải dứt trừ đại vọng ngữ. Đây là nghĩa quyết định thứ tư. Nếu ai không thành tựu được thói quen đại vọng ngữ, tức là tự ngôn chứng thánh, thì không thể nào đạt được chánh niệm, lấy đâu thành tựu được chánh định. Tức là toàn bộ các thành quả tu chứng từ sơ quả là hắn trở lên sẽ khó có thể thành tựu nếu chúng ta chưa vượt qua được cái nghiệp và căn bản này. Đức Phật trong kinh Lăng Nghiêm đã nhắc lại các khái niệm được nêu ra trong kinh Di Ma Cật. Trực tâm là đạo tràng, bốn hoài nghi là đạo tràng. Và do vậy người xuất gia đó cần phải giữ cái tính chân chất, chân thật bất hư. Cái gì mình có chứng đắc thì thừa nhận là có, còn cái gì chưa đạt được thì thừa nhận là không. Ngoại trừ những tình huống mất trí, thì trong luật cũng có những quy định một vị tỳ kheo mất trí có thể nhẹ hơn chút xíu là bị quan tưởng, thì có thể là không bị kết tội là người cố đại vọng ngữ, mà kinh Pháp Hoa thường gọi là tăng thượng mạng. Tức là những giới hạn do bộ não gây ra. Còn ai không thể chứng minh rằng mình có trục trặc bộ não do mất trí hoặc là do bị quan tưởng, thì việc tự ngôn đại chứng thánh là một cái tội nặng, không thể được thừa nhận tư cách tu sĩ. Cho nên là muốn tiệm cận bồ đề chứng đắc giác ngộ giải thoát thì phải vượt qua được cả bốn nghiệp nặng là sát, đạo, dâm và đại vọng ngữ. Đức Phật nêu ra cái tâm nghe thẳng giống như là dây đàn. Sự chân thật á, là một cái cơ hội để thể đạt được chánh định. Cho nên ai chưa thẳng như dây đàn thì âm thanh sẽ bị dùng và không thể tạo ra một cái bản nhạc như ý được. Người nào chưa có tâm chân thật về việc đánh giá các giới hạn trong tu tập của bản thân thì đó chưa xứng đáng làm tỳ kheo, lấy đâu làm thánh, làm Phật. Thì tóm lại đó, thông điệp chính của việc cốt lõi tu theo Đức Phật trong phần cuối của quyển thứ 6 kinh Tụng Lăng Nghiêm là phải bắt đầu bằng giới luật thanh cao. Giới luật thanh cao trong bản kinh này đó gồm có bốn phương diện, đó là chuyển hóa tâm tham ái, vượt qua đại vọng ngữ, vượt qua nghiệp sát hại dù là trong tâm tưởng hoặc là qua thói quen ăn uống, và vượt qua được các trạng thái chấp trước sở hữu, trộm cắp, và phải thực tập buông xả một cách trọn vẹn. Bốn nền tảng đó mà được thành tựu thì các kết quả tu chứng của các tu sĩ mới có thể được thực hiện. Còn người tại gia mà vượt qua được bốn điều này thì mới xứng đáng làm Phật tử chân chánh. Đó là cái nội dung cốt lõi của chương đề thứ 12.
Pháp âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây.